thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 248 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 90. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Chúng ta đang học với nhau về những cám dỗ cần phải tránh để không gây nên những sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong cộng đồng của con dân Chúa. Nếu như trước đó sứ đồ Phaolô đã nêu lên trong thư Galati chương 5 về những mỹ đức tốt đẹp mà Đức Thánh Linh luôn muốn biểu lộ trong đời sống những người con Chúa, thì ngay sau đó ông đã cảnh báo một cám dỗ rất nguy hiểm mà nếu không tránh khỏi sẽ dễ dàng gây nên đổ vỡ mối quan hệ hiệp nhất trong hội thánh. Đó chính là cám dỗ tìm kiếm danh vọng giả dối. Trong bài học trước, chúng ta đã nói qua một ý nghĩa nữa của danh vọng giả dối, chính là sự tự phụ, sắc sược. Nếu một người sống trong tinh thần tự phụ, xem thường người khác, thì sẽ dẫn đến thái độ sắc sược và những hành động bất xứng cặp theo. Điều đó dễ dàng gây nên sự mâu thuẫn, thậm chí là phải gánh lấy hậu quả của cơn giận dữ từ người đã bị tổn thương vì thái độ của mình. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng chớ có tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc và ghen ghét nhau. Điều đó có nghĩa là nếu một người cứ buông mình vào trong nếp sống tìm kiếm những điều như thế thì sẽ dễ dàng dẫn đến những thái độ bất xứng cặp theo. Đó chính là sự trêu chọc, khiêu khích nhau làm cho nảy sinh thêm lòng ghen ghét mà dẫn đến phân rẽ. Đó chính là những mắc xích tội lỗi gắn liền với nhau để phá vỡ đi mối liên hệ vốn dĩ có thể tốt đẹp hơn lúc ban đầu. Đây cũng chính là những gì đã từng xảy ra trong gia đình tổ phụ đức tin là ông Abraham. Trong vai trò là người chủ gia đình, ông mong muốn các mối quan hệ luôn diễn ra trong sự hiệp một, yêu thương và thuận hòa. Thế nhưng tự ưa muốn những danh vọng giả dối trong lòng người vợ tôi tớ là bà Aga mà đã gây nên hậu quả của sự phân rẽ trong gia đình này. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. Chánh ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa trai của Aga, người Ai Cập đã sinh cho Abraham cười cợt, thì người nói với Abraham rằng: "Hãy đuổi con đồi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đồi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu." Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: "Ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đồi ngươi. Sarah nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói, vì do nơi Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi. Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đồi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra." Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga để các món đó trên vai nàng và giao đứa trai cho nàng rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dong dài trong đồng vắng Be'er-Sheba, theo Sáng Thế Ký chương 21 từ câu 8 đến câu 14. Bà Sarah là vợ chánh của ông Abraham. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho vợ chồng ông dòng dõi để lưu danh. Thế nhưng vì trông đợi lâu quá khiến bà Sarah mòn mỏi và nao núng đức tin. Theo tục lệ thời đó, bà bèn đưa con đồi của bà là Aga đến với Abraham rồi sinh ra được người con trai tên là Ishmael. Cho đến khi Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời hứa, bà Sarah sinh được đứa con trai tên là Isaac, là người con chính thức của vợ chồng Abraham. Thế nhưng, giờ đây bắt đầu nảy sinh ra một vấn đề, đó là quyền thừa hưởng cơ nghiệp mà cha sẽ để lại. Ishmael tuy là con trai lớn, nhưng đó không phải là đứa con của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã phán cùng Abraham. Thế nhưng, hễ là con thì đáng phải nhận được phần cơ nghiệp nào đó tùy theo địa vị của nó. Còn Isaac tuy là người được sinh ra sao, nhưng đó lại là đứa con của lời hứa mà vợ chồng Abraham nhận được từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ishmael rõ ràng không thể bằng lòng với sự xuất hiện của Isaac, vì nếu không có cậu ta thì tất nhiên cơ nghiệp đã thuộc về mình. Tuy nhiên, đó lại chẳng phải là điều mà Đức Chúa Trời hoạch định. Vì vậy cho nên, lòng tìm kiếm danh vọng vốn không thuộc về mình bắt đầu nảy sinh trong lòng Ishmael. Điều đó được biểu hiện qua thái độ cười cợt của anh ta, đương khi Isaac chỉ còn là một đứa trẻ sơ sinh vừa thôi bú. Trên một phương diện khác, có thể cho thấy rằng tự thân của Ishmael có thể chưa phải là người có xu hướng về quyền lợi, danh vọng từ tuổi thiếu thời như vậy. Nhưng chắc rằng đó là những gì cậu ta đã chịu ảnh hưởng rất sớm từ người mẹ Aga của mình. Vả Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sanh con. Nàng có một con đồi Egypto tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng: "Này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đồi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng?" Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai, vợ người, bắt Aga là con đồi Egypto mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đồi thì nàng thọ thai. Khi con đồi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abraham rằng: "Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đồi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông." Abraham đáp cùng Sarai rằng: "Này, con đồi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ." Đoạn Sarai hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Theo Sáng Thế Ký chương 16 từ câu 1 đến câu 6. Aga ban đầu chỉ được biết đến là một đầy tớ theo hầu chủ mình là bà Sarai, được chủ đưa đến cùng Abraham để tìm người nói giỏi cho chủ. Có thể nói là một cơ hội quá tốt lành mà Aga không bao giờ dám mơ tưởng đến. Thế nhưng khi đã mang thai hậu tự cho Abraham thì Aga đã bắt đầu thay đổi thái độ đối cùng bà chủ Sarai của mình. Từ một tôi tớ lẽ ra phải hết lòng tôn kính và phục vụ chủ, giờ đây Aga lại không còn tôn trọng, thậm chí khinh bỉ chủ mình. Dù bản văn không mô tả hành động khinh bỉ đó như thế nào, nhưng chắc chắn rằng điều mà Aga nhắm đến chính là việc bà chủ Sarai son sẻ, không có khả năng để sinh con cho Abraham giống như bà. Đối với một người phụ nữ trong xã hội lúc bấy giờ, thì son sẻ là điều vô cùng tủi hổ, đến nỗi bà Sarah nhìn nhận rằng đó chính là nỗi sỉ nhục mà bà đang phải đối diện. Như điều sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Galati chương 5, một người khi xu hướng về danh vọng giả dối, vênh ngoan kiêu ngạo, tự phụ, sất sượng, thì sẽ đi đến sự trêu chọc hay khiêu khích nhau. Điều đó được tiếp nối khi Ít-ma-ơn đến tuổi thiếu niên, còn Y-sác là đứa trẻ thơ vừa thôi bú. Ít-ma-ơn đã trêu ghẹo, cười cợt cùng con trai của bà Sarah. Đó lại là một khởi đầu cho một cột mốc phân rẽ tiếp tục diễn ra trong gia đình của Abraham. Bởi thế nên sứ đồ Phao-lô dạy, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Bài học áp dụng. Trong cuộc sống rất dễ nhiều người rơi vào cám dỗ như thế. Ban đầu mình vốn có hoàn cảnh khó khăn, cơ cực thì dễ dàng bày tỏ tinh thần khiêm nhu, thái độ hiền hòa và được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Nhưng đôi khi nhờ sự giúp đỡ của người khác làm mình thoát ra khỏi sự khó khăn, thậm chí đạt được những thành tựu nhất định nào đó trong đời sống, thì vội quên ơn, lúc bây giờ cám dỗ về xu hướng danh vọng, hư vinh lại xuất hiện. Đó chính là một thực trạng rất xấu xa, sẽ dẫn đến những điều tồi tệ, những mối quan hệ đổ vỡ có thể xảy đến sau đó. Xin Chúa giúp cho mỗi đời sống chúng ta luôn biết ơn và trân quý những người từng làm ơn và giúp đỡ cho mình. Đồng thời luôn biết hạ mình, khiêm nhu, dù rằng có thể trong hiện tại mình đang thành công trong những lĩnh vực nào đó. Điều đó giúp chúng ta trở nên chủ động mà gìn giữ lấy những mối quan hệ tốt đẹp lẫn nhau, tránh khỏi xu hướng mong chiếm lấy sự tôn trọng, khen ngợi mà người khác vốn có được. Và như thế sẽ không dẫn đến lòng đố kỵ, tranh giành, khích bác mà ghen ghét nhau. Khi chúng ta cứ bước đi bởi Thánh Linh thì sẽ không bị tác động của hoàn cảnh chi phối làm thay đổi cách sống, cách cư xử của mình. Và chắc chắn chúng ta sẽ tránh tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 249 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.